Jerusalem, Chúa Nhật Phục Sinh, trích trong tác phẩm Kẻ Đi Tìm của tác giả Linh Mục Nguyễn Tâm Thường. Ngày 16 tháng 4 năm 2006, tôi đã đến Jerusalem được nửa tháng. Những ngày qua, tôi giữ tất cả nghi thức trong các đền thờ ở đây để một lần trong đời cảm nghiệm những gì xảy ra ở Jerusalem trong tuần thánh. Không nơi nào trên mặt đất, một vùng đất nhỏ mà nhiều đền thờ như thế. Do Thái, Hồi giáo, Tin lành, riêng Công giáo cũng đã có Công giáo Latin, Công giáo Armenia, Công giáo Syria, chính thống Ethiopia, chính thống Coptic, chính thống Hy Lạp, chính thống Nga. Mỗi ngày tôi đi khắp Jerusalem đến các đền thờ. Khi đến Jerusalem, tôi tìm văn phòng thông tin của Kitô giáo, Christian Information Center, để ghi tên xin dâng lễ. Không ngờ thánh lễ đầu tiên họ xếp cho tôi đúng vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Tại đền thờ Tiệc Ly, Chúa lập bí tích thánh thể và chức linh mục. Tôi dậy sớm, phía đông có hừng sáng, nhưng nắng chưa rực rỡ của một bình minh. Tôi mở cửa sổ thăm dò thời tiết. Gió hơi lạnh, có lất phất mưa. Trong phòng riêng, còn sớm, tôi đọc lại cả hai bản văn thánh lễ bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi không biết có gặp ai người Việt đang hành hương tham dự lễ hay không. Chưa bao giờ tôi có kinh nghiệm dâng lễ ở Jerusalem. Tôi chọn kinh tiền tụng thứ nhất. Đó là kinh dài nhất thường dùng trong các đại lễ. Tôi đọc lại một lần nữa các bài đọc và phúc âm. Lời của Phêrô trong tông đồ công vụ. Bấy giờ tại nhà ông Cornelio ở Cesare, ông Phêrô lên tiếng nói: "Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilê, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giê-xu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Công vụ tông đồ đoạn 10, từ câu 37 đến câu 43. Đọc đến đây, tôi nhìn qua cửa sổ. Thành Jerusalem đó trước mặt tôi, ngọn đồi Golgotha kia, nơi mà cả tuần nay không ngày nào tôi không tới. Từ cửa sổ nhìn về đền thờ Golgotha, đi bộ chỉ 15 phút, tôi đọc lại một câu của Thánh Phêrô, tại chính Jerusalem. Câu đó như vang lên, rồi từ cửa sổ, nhìn xuống con đường tôi vẫn băng ngang hàng ngày vào cổng đền. Tôi đang ở nơi Thánh Phêrô nhắc đến, trong sách Tông đồ Công vụ. Tôi thấy những lời ấy quá gần. Bỏ hai tập sách vào túi đeo lưng, trời có nắng hơn, nhưng mưa vẫn lất phất bay. Vùng Trung Đông vào tháng tư là sang xuân. Họ nói năm ngoái trời còn lạnh hơn. Tôi xuống phòng ăn, chuẩn bị ăn sáng. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người, sau khi người từ cõi chết sống lại. Mấy hôm nay, tôi đã đi qua hết những chỗ Phêrô đi. Từ đường Jericho về, đã hai lần tôi đến làng Bethage và Betania của chị em Martha, nơi Phêrô đã cùng ăn uống với Chúa. Đã mấy lần tôi đến phòng tiệc ly, nơi Phêrô cũng đã cùng ăn uống với Chúa. Tôi đã ngồi hàng giờ ở dinh Caipha, nơi Phêrô chối Chúa. Tôi thấy lời trong bài đọc của Thánh lễ Phục Sinh trên đây quả thật đúng như lời Phêrô đã kể. Chúng tôi, những người đã được cùng ăn cùng uống với người. 2000 năm sau, hôm nay, tôi đang đi trên những nền nhà mà nhóm 12 đã cùng ăn cùng uống với Chúa Kitô. Tôi đi dâng lễ sớm hơn giờ dự định. Họ dành cho tôi là 9 giờ. Những hạt mưa xuân ban sáng chỉ ướt mặt đường. Gió hơi lạnh. Tôi đeo túi sách với 2 tập sách lễ, một tiếng Việt, một tiếng Anh. Người truyền cho chúng tôi phải giao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được tha tội. Câu cuối của bài đọc, Phêrô nói đến 2 bổn phận, một là rao giảng, 2 là làm chứng. Rao giảng là nói đến vất vả rồi. Ai tin vào người thì nhờ danh người mà được ơn tha tội. Nhờ danh người mà được ơn tha tội. Trong thân phận con người, ai mà không có tội? Ai là người không cần Chúa cho mình được ơn tha tội? Nghe rao giảng thì dễ hơn là rao giảng. Nhìn người khác làm chứng thì dễ hơn là làm chứng. Làm chứng là nói đến một chiều kích còn nặng nề hơn là rao giảng nữa. Cả 2 bổn phận rao giảng và làm chứng đều liên quan đến vất vả. Tôi đã đến trước cổng vào đền thờ đăng ký dâng lễ. Chung quanh tường cao, cổng cũng cao, đóng kín. Bên ngoài không nhìn thấy gì. Bấm chuông. Tôi nghe tiếng điều khiển mở cổng bằng điện từ bên trong. Một tiếng kêu nhẹ. Tôi đẩy cánh cửa nặng bước vào, không một bóng người. Tôi cứ ngỡ đền thờ phải đông người lắm chứ. Một tu sĩ dòng Francisco áo nâu đứng trên cao, phía cửa đền thờ mời tôi vào. Giấy chứng nhận xin giữ chỗ dâng lễ của tôi mang số 95893. Chắc sáng nay Chúa Nhật phục sinh, khách hành hương đêm qua thức khuya chưa khởi hành chăng? Hay họ dồn về đền thờ Golgotha, nơi có mộ Chúa, chứ không ai muốn đến đền thờ tiệc ly này. Trong đền thờ, bàn thờ dọn sẵn như đã đợi tôi từ lâu rồi. Vị tu sĩ phụ trách phòng thánh chỉ cho tôi mọi thứ cần thiết, rồi mời tôi dâng lễ một mình. Vị tu sĩ áo nâu ấy khép cửa phòng thánh, lặng lẽ rút lui vào nội thất tu viện, để dành tất cả khung cảnh riêng tư cho tôi. Tôi bước ra bàn thờ, cả không gian thinh lặng hoàn toàn. Ngoài cổng kia, cánh cửa nặng nề tôi mở lúc nãy bây giờ đã đóng kín. Cả lòng đền thờ giờ này hoàn toàn của tôi. Về sau tôi được biết, nhóm nào đăng ký dâng lễ, chỉ có nhóm đó được vào thôi. Vì thế tôi dâng lễ một mình. Họ dành cho tôi cả không gian của nguyện đường. Một mình tôi thôi. Cổng nguyện đường luôn đóng kín, không cho khách hành hương tự động vào tham quan. Cung thánh phía sau bàn thờ là tấm phù điêu bữa tiệc ly. Phía phải là khung kính màu, Chúa hiện ra với Tô-ma. Phía trái một kiệt tác điêu khắc, Đức Mẹ cầu nguyện, hai tay ôm ngực hướng về bàn tiệc ly. Nhà thờ không lớn, bàn thờ cũng nhỏ thôi, chùm đèn trên trần chiếu xuống giữa bàn thờ. Khăn màu trắng nhận ánh sáng, như đổ lên bàn thờ ánh sáng linh láng. Lòng nhà thờ không bóng người, cửa nhà thờ mở một cánh. Ngoài xa kia là tường cao, từ phía bàn thờ quay xuống. Tôi bắt đầu dâng lễ.